Tác phẩm Hai tuồng hát bội. Tác giả Vũ Đức Sao Biển. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôi đã đi qua con đường mây trắng 62 năm. Tôi đã sống qua những buồn vui, đã nếm trải những hạnh phúc và đau khổ của phận người. Tất cả những thứ ấy đều trở thành thân thiết với tôi. Tôi xem đó là một phần trong chính cuộc đời mình. Tôi viết lại những điều của chính tôi và những điều của người khác mà tôi biết được. Văn chương của tôi là sự phản ánh những hiện thực rất gần gũi với phận người. Hai tuồng hát bội là tuyển tập truyện ngắn của tôi. Có truyện đã được đăng trên báo như một tác phẩm báo chí độc lập, được tôi sửa chữa, biên tập lại. Có truyện mới được viết ra trong vòng 2 năm qua, lưu lại trong máy tính như một chút kỷ niệm của đời mình. Đó là những hồi ức về làng quê ở Quảng Nam thân yêu, nơi tôi đã lớn lên, đã biết yêu người. Trong cái riêng của đời mình, tôi tìm thấy cái chung của đám đông. Trong cái đau riêng của một con người cụ thể, tôi hiểu ra nỗi đau chung của bà con tôi, của con người. Những điều tôi viết là thật, rất thật. Dẫu là truyện ngắn đi nữa, thì nó vẫn được xây dựng trên nền tảng sự thật. Có nghĩa rằng đây là những trải nghiệm của chính tôi, hoặc có tôi tham gia vào. Những nhân vật của tôi phần lớn còn sống, một số người đã qua đời. Thế nhưng, những người đang sống thì vẫn biết họ và biết những sự thật được tôi văn học hóa qua tập sách này. Tất nhiên, có những thực tế được hư cấu hóa một chút cho nó trở thành văn học. Những điều tôi viết ra là 7 thực, 3 hư. Tôi chỉ nghĩ những điều giản dị, viết những điều giản dị. Và trong cái giản dị, tôi tìm ra những giá trị mộc mạc, chân thật nhất của cuộc sống. Đó là một cuộc sống thật ấm áp tình người. Tân Thế Nhất, quận 12, tháng 5, 2010. Vũ Đức Sao Biển. Hai tuồng hát bội. Hơi gió xuân mát rượi đưa tiếng loa từ chợ Bàn Thạch vọng tới tai ông Trùm Sơn rõ mồn một. Thưa bà con cô bác và các anh chị em, đêm nay tại sân khấu Lộ Thiên chợ Bàn Thạch, đoàn hát bội Cải Cách Tân Ca Bang của chúng tôi sẽ trình diễn vở tuồng cổ với những tình tiết lâm ly, bi đát, éo le, gay cấn. Đó là vở Địch Thanh Ly Thợn, Cáp Trường Thịnh thủ vai Địch Thanh, cô Đào Tài Sắc Tay Ngọc thủ vai công chúa Trại Ba, Cáp Mạnh Lai thủ vai Bàn Hồng và đông đảo những diễn viên tài danh khác nữa. Xin kính mời bà con, cô bác và anh chị em đúng 7 giờ tối đêm nay tại chợ Bàn Thạch. Đoàn Tân Ca Bang xin hân hạnh kính mời và kính mời. Ngồi trên khung dệt chiếu cùng với vợ, mà lòng ông Trùm Sơn sống sang bứt rứt. Ông mê hát bội lắm, mê từ thuở còn thanh niên. Lớn lên, có vợ có con rồi, tinh thần mê hát bội của ông chẳng những đã không sút giảm mà còn tăng lên cao vòi vọi. Ông Trùm nghĩ tới những lúc khăn đóng áo dài nghiêm chỉnh ngồi trước cái trống chầu, khay thẻ nằm một bên. Ông gõ chát một cái vào tan trống để cảnh cáo anh kép kia hát trật, đổ một hồi trống thùng thùng liên tục để khen cô đào nọ tháng hay. Vải lên sân khấu một mớ thẻ trước sự thán phục của những ông già cùng tuổi ngồi phía sau mình. Những lần như thế, ông Trùm Sơn cảm thấy một niềm vinh quang, tự hào, đầy âm ấp trong lòng ngực. Thế nhưng, bà Trùm Sơn thì ngược lại. Theo bà, hát bội là một cái gì rất xấu xa. Còn chuyện ngồi cầm chầu, vải thẻ lên sân khấu thưởng cho những con đào trẻ măng ngang tuổi con gái bà là một trò vô tích sự, hao tiền tốn của. Bà kịch liệt chống nghệ thuật hát bội thông qua hành động chống tinh thần mê hát bội của ông chồng già. Theo bà, trên đời này chỉ có việc ngồi gò lưng dệt chiếu kiếm mỗi ngày mấy đồng bạc là có ý nghĩa nhất. Cho nên, cùng ngồi dệt chiếu với chồng mà bà Trùm Sơn chẳng hề để ý đến tiếng loa quảng cáo tuồng. Trong khi đó, ông Trùm Sơn nghe không sót một chữ và càng nghe càng nhận thấy cái việc dệt chiếu mới tẻ nhạt vô vị làm sao. Họ đúng là một đôi uyên ương đồng sàng dị mộng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trời ngã về chiều, bóng nắng đã xuyên qua thềm gạch đá ong. Ông Trùm Sơn đột ngột đứng lên. Thôi không dệt nữa, để mai tiếp bà Hà. Bà Trùm ngạc nhiên. Răng lại để mai, chứ trừ ông đi mô. Tôi qua nhà anh Hương Bốn, ảnh mời đám dỗ chiều ni. Rồi, không để cho vợ hỏi lôi thôi thêm nữa, ông Trùm ra ảng, múc miếng nước súc miệng, thay cái quần dài mới, mặc chiếc áo nhiễu vào, đóng chiếc khăn đen lên đầu, xỏ chân vào đôi guốc mọc. Một tay cầm chiếc dù, một tay xách cái chai không, đằng hắn một tiếng lấy le. Ông Trùm Sơn khệnh khạng ra đi trước cái nhìn im lặng đầy ngờ vực của bà vợ. Đúng là tác phong của một ông già Quảng Nam đi ăn đám dỗ. Ông Trùm qua đò Hà Tân, ghé một nhà quen gửi cái chai không và chiếc dù cho rảnh nợ. Ông đã nói dối vợ, chiều nay không hề có đám dỗ nào nơi nhà ông Hương Bốn cả. Ông Trùm Sơn phải bịa chuyện ra như vậy để thoát khỏi vòng cương tỏa của bà Trùm mà ung dung đi coi hát bội. Nhịn ba đêm rồi, ông Trùm tưởng có thể chết được. Nếu nhịn luôn đêm nay, bỏ qua vợ địch Thanh ly thợn, chắc ông chết thiệt cũng nên. Thằng cha địch Thanh ngày xưa làm được một việc ý nghĩa là bỏ cô công chúa trại ba tươi đẹp của nước Thận Thợn để về nước Tống. Theo gương địch Thanh, ông Trùm Kiên cũng bỏ bà vợ đi coi hát bội. Đối với ông, hát bội cao cường hơn nước Tống nhiều. Đúng là phụ nữ không bao giờ hấp dẫn được đàn ông. Ông bước vào chợ Bằng Thạch với tiếng guốc reo vui. Ôi chà chà, hôm nay lại có mấy quán bê thui mới mở nữa. Mùi mắm nêm trộn thơm sắc nhỏ, pha thêm tỏi ớt, cộng hưởng với mùi thịt bò thui bay trong gió, nghe sao mà hấp dẫn hung. Phải chơi một trận bê thui cho chúng nó biết mặt Trùm Sơn. Chúng nó ở đây gồm bà Trùm và những người khác, bất kể là ai. Ông ung dung bước vào quán lớn, kéo ghế ngồi rồi dõng dạc gọi. Một đĩa bê thui. Chủ quán dạ, cười cầu tài với ông. Ông phấn khởi hạ thấp giọng một chút, gọi tiếp. Với một ly rượu nam nữa, nghe chưa? Rượu thịt được dọn lên tử tế, ông Trùm Sơn khoan khoái gấp những miếng thịt lớn, kèm với miếng chuối chát và miếng khế chua, chấm vào chén mắm nêm cay xè, rồi cho lên miệng nhai rào ráo. Thỉnh thoảng, ông tợp một tợp rượu nam. Thằng cha địch Thanh chi đó đời Tống, làm đến chức nguyên soái ở đất Trung Hoa, chưa chắc đã ngon lành bằng ông. Chiều xuống hẳn, những ngọn đèn điện vàng mắc dưới những cành sầu đâu sáng lung linh, tăng thêm vẻ rộn ràng, nhộn nhịp cho rạp hát. Rạp được che kín bằng một hàng rào cột tre và cót. Người mua vé đã vào rạp trong khi tiếng loa gọi mời vẫn vang lên. Ông Trùm Sơn giờ đã no say, khật khưởng bước ra khỏi quán bê thui, nói một mình. Biết rồi, tối nay đoàn tân ca bang của tụi bay hát tuồng địch Thanh ly thợn chớ chi. Có Trùm Sơn tới đây, thôi mi đừng kêu loa gọi mời nữa. Ông đến chỗ bán vé, thỉnh một tấm vé hạng nhất, rồi mạnh bước tiến vào cửa chính. Mấy anh xét vé thấy ông già áo dài khăn đóng nghiêm chỉnh, có vẻ nể nang, lễ phép chào ông rồi để cho ông đi qua. Ông khoan khoái bước vào rạp, bệ vệ đến ngồi lên cái ghế đặt trước trống chầu. Đêm nay ông sẽ cầm chầu ít nhất là một nửa tuần hát. Nhân viên đoàn hát đem khay thẻ đến cho ông Trùm Sơn, cứ mỗi khay là 10 đồng. Ông Trùm gật gật cái đầu. Cái làng Bàn Thạch chuyên dệt chiếu này nghèo thiệt, nhưng 20-30 khay thẻ, cần chơi ông cũng cứ chơi như thường, bởi vì ông là tay chơi Bàn Thạch Quảng Nam. Phải đến 8 giờ đêm hát mới mở màn. Nói cho ngay, ông Trùm cũng đã dục mấy hồi trống, nhưng nhân viên đoàn hát giả lờ giả điếc làm bộ không nghe tiếng trống chầu của ông. Họ phải đợi khán giả vào chật rạp rồi mới hát. Khán giả đông quá, mấy đứa con nít dám mò lên đứng lơm khơm trước cái trống chầu của ông Trùm, chen lấn nhau để dành chỗ ngó lên cái sân khấu mới được mở màn. Vở tuồng địch Thanh ly thợn bắt đầu. Qua lớp thứ nhất, chưa có chi lâm ly gay cấn. Ông Trùm Sơn chỉ vải cầm chừng vài khai thẻ lấy lệ. Cho đến khi Kép Trường Thịnh đóng vai địch Thanh, cô Đào Tay Ngọc đóng vai trại ba công chúa đánh nhau mấy hiệp, thì ông Trùm mới nghe phấn khởi một chút. Trại ba vừa bắt được địch Thanh đem về Thận Quốc làm chồng, thì ông Trùm Sơn phấn khởi một chút nữa. Đêm khuya, địch Thanh trốn ra ngoài huề viên than thở. Quyền trượng Trấn Bình Nhung, mẫu địch Thanh nguyên soái, như ta đi làm ri đây là, lỡ bước xa vào Thận Quốc, sánh duyên tạm với trại ba, trăng hồng lâu dục thảm lòng ta, gió cố quốc đưa sầu cho mổ. Cái thằng cha hát hay thiệt, ông Trùm nghĩ bụng như vậy và thưởng cho anh Kép một loạt trống chầu với một nắm thẻ con. Anh Kép cao hứng đổi qua giọng tháng mát rượi. Mẹ là mẹ ơi, mẹ nương cửa nhọc lòng triêu mộ, con trong mây y tuổi phận thần hôn. Thì hồn vía ông Trùm Sơn phiêu bạc tới mây xanh, ông nện cho một hồi trống liên tu, rồi vải một nắm lớn thẻ lên sân khấu, trong đó có cả mấy chiếc thẻ cái. Tuồng hát hay quá, khiến mấy đứa con nít bu vào chỗ trống chầu, há hốc miệng ra thưởng thức, che cả tầm nhìn của ông Trùm. Ông Trùm giận cành hông, sẵn có cái dùi trống trong tay, thưởng luôn cho bọn nhóc mỗi đứa một cái lên đầu. Bị đòn, bọn trẻ lùi ra một chút, nhìn ông Trùm với vẻ bực bội. Một đứa nào đó rắn mắt, ngồi xuống hốt một nắm cát, đợi lúc ông vô ý, rải đều lên mặt trống. Đúng lúc ấy trên sân khấu, Lục Khánh bay về báo tin cho Địch Thanh hay rằng mẹ Địch Thanh đã bị vua nhà Tống giam giữ, vì Thái sư Bàn Hồng du cho họ Địch Tư Thông phiên tặc. Tùng Nguyên soái tay chân, mẫu hiệu Phi Sơn Hổ à. Ông Trùm Sơn giọng mạnh một dùi để khen câu xưng danh của Lưu Khánh, thì mớ cát trên mặt trống văng ngay vào mắt ông. Ông vừa dụi, vừa phủi, vừa phun nước miếng trong tiếng cười nghịch ngợm của đám con nít. Trên sân khấu, Lưu Khánh bàn với Địch Thanh rời Thận Quốc để về Trung Hoa cứu mẹ. Nửa đêm, Địch Thanh lén vợ ra đi, công chúa Trài Ba hớt hơ hớt hải chạy đi tìm anh chồng vô tình bạc ngải. Nàng nắm vạt áo chồng, than thở trong tiếng khóc nghẹn ngào, tức tối. Địch Lang bớ Địch Lang, chớ hồi mô chàng nói với ta, sơn cách, thủy cách, tình nan cách, tinh di, nguyệt di, trí bất di, mà nay chàng bỏ ra đi, ngải thì bạc ngải, để thiếp về trống trải phòng đơn. Đôi mắt cô đào tay ngọc đẫm lệ chia ly và tiếng than não ruột làm ông Trùm Sơn đứt gan đứt ruột. Ông đập liên thinh vào mặt trống rồi đứng lên, cầm cá khai thẻ hất lên sân khấu. Một hạt cát nào đó còn dính trong mi mắt ông Trùm, khiến ông cảm thấy xót xót. Nhưng nói thật, nếu cần đổ nước mắt anh hùng thì ông Trùm chỉ đổ vì giọng than đau thương của cô đào tay ngọc, chứ không phải vì hạt cát của mấy đứa con nít bất nhân nào đó. Đúng vào lúc trên sân khấu Địch Thanh định giải thích lý do bôn đào cho vợ nghe, thì ở dưới chỗ ngồi, một bàn tay thô bạo chụp lấy cái dùi trống chầu của ông Trùm Sơn, và một giọng the thé không lấy chi làm nghệ thuật lắm vang lên. Trời đất ơi, xuống đây mà coi, tôi chắc chiêu từng đồng từng chữ, từng bữa từng ngày, gò lưng dệt chiếu, kiếm không đủ ăn, mà ông nỡ đem tiền đi cầm chầu hát bội. Quớ, ông Trùm ơi là ông Trùm ơi. Người đó là bà Trùm Sơn, bà bôn ba dài dặm từ thôn Trung qua đò Hà Tân đến chợ Bằng Thạch tìm chồng, giống như cô công chúa Trại Ba cố chạy đi bắt anh Địch Thanh bạc ngải trở lại. Hai người phụ nữ ấy khác nhau về giai cấp, về tuổi tác, về lịch sử, về tình huống, về quốc gia, nhưng họ đều làm một công việc thú vị, đi bắt chồng về nhà. Cho hay đàn ông thật sự hữu dụng là động vật quý hiếm, xứng đáng ghi vào sách đỏ, ít nhất là đối với phụ nữ. Ông Trùm chưa kịp phân giải đôi lời, nói theo ngôn ngữ hát bội, thì bà Trùm nhanh chóng dứt chiếc dùi trống, chụp ngay chiếc khăn đóng và túm đại vạt áo dài của chồng. Ông đi về ngay với tôi, tiền không đủ ăn mà đi giải thẻ, quớ làng ơi sớm hỡi. Tiếng than của bà Trùm Sơn phía dưới sân khấu, đau thương và tràn đầy tính hiện thực hơn lời than của cô đào tay ngọc trên sân khấu. Một điều hiển nhiên là bà than thiệt chứ không phải than giỡn như cô đào tay ngọc. Khán giả không ngờ có thêm một xuất hát đột ngột bên cạnh xuất hát của đoàn Tân Ca Bang. Họ bỏ sân khấu, nhìn vào cuộc níu kéo của vợ chồng ông Trùm Sơn, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và sảng khoái cười lên ha hả. Đám con nít sướng quá, ra sức hò hét trợ oai cho bà Trùm Sơn hoàn thành nghĩa vụ truy tầm anh chồng già ham chơi. Trên sân khấu, từ công chúa Trại Ba đến nguyên soái Địch Thanh, từ thái sư Bàn Hồng đến vua nhà Tống, tất cả đều ngừng hát. Họ chỉ tay xuống sân khấu, cười nói, nhìn xem Tấn Tuồng vui nhộn. Từ vai trò các diễn viên, họ đã thực sự trở thành khán giả. Họ tạm ngưng hát, vì có hát cũng chưa chắc hay hơn vở tuồng mang tính hiện thực cao vòi vọi của vợ chồng ông Trùm. Bà Trùm diễn một tuồng hát cương, không kịch bản, không đạo diễn, nhưng cực kỳ sống động. Đến nước này thì ông Trùm đành chịu thua. Giả chăng bà Trùm không có được cái tế nhị dịu dàng của cô công chúa Thận Quốc. Dẫu sao, Trại Ba cũng là công chúa của một quốc gia, được học hành tử tế, còn bà Trùm chỉ là một nữ nông dân mù chữ, chỉ biết làm lát, dệt chiếu ở tỉnh Quảng Nam. Bà nắm và kéo, giấy và la, Ông Trùm đứng lên xuôi cò, đi theo bà vợ ra khỏi rạp hát. Bà Trùm thắng lợi giòn giả, nắm kỹ vạt áo chồng, đi mau như tên bắn, khiến ông chồng sợ rách áo, nín thở bước theo chân bà. Sau lưng ông bà là tiếng vỗ tay reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng cười nói vang dậy của khán giả mộ điệu. Tiếng loa từ rạp hát vang lên. Xin các vị khán giả ổn định trật tự, tôi nhắc lại, xin các vị khán giả ổn định trật tự, vở Địch Thanh Ly Thợn tiếp tục. Ông Trùm Sơn không còn tha thiết gì với những lời màu mè ấy nữa. Tinh thần yêu chuộng nghệ thuật của ông bị xâm phạm thô bạo, xuống cấp và nguội ngắt như mớ tro tàn. Nhưng rồi ông Trùm nghĩ lại, thằng cha Địch Thanh bên Trung Hoa làm tới chức nguyên soái mà cũng bị mụ vợ trại bà rượt theo bắt lại, huống chi ông chỉ là một nông dân quèn ở đất Quảng Nam. Việc bà Trùm đi tìm ông ít nhất cũng chứng minh được rằng ông là một động vật có giá trị với bà. Những lời tru tréo khăn giảng của bà. Phụ nữ họ giống nhau thật, từ bà Trùm Sơn bình dân cho đến công chúa trại ba lá ngọc cành vàng. Ông bước xuống đò, lòng buồn rười rượi, nín thở qua sông. Ông Trưởng Nhân. Làng Bàn Thạch thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có một nhân vật khá nổi tiếng. Ông Trưởng Nhân không hiểu tình trạng mua quan bán tước cuối triều Nguyễn nó ra làm sao, mà làng tôi rất nhiều người được mang một cái chức trước cái tên của mình: Trùm Sành, Phó Ba, Hương Sửu, Xã Tý. Ông Trưởng Nhân cũng có chữ trưởng ở phía trước, nhưng tôi đoan quyết rằng ông không hề đi mua của triều Nguyễn, bởi vì ông là người nghèo nhất làng. Năm lên 7 tuổi, tôi đã gặp nhân vật thú vị ấy hàng ngày. Nhà tôi ở ngay chợ Bằng Thạch, chợ chỉ đông buổi chiều, mà buổi chiều là thời gian tôi hưởng nhất vì tôi chỉ đi học buổi sáng. Thừa giấy thì phải vẽ voi, tôi thừa thời gian nên phải dạo chơi chợ Bằng Thạch, mà dạo chợ Bằng Thạch thì phải đến ngồi chơi với ông Trưởng Nhân. Mái tóc đã bạc nhiều sợi, khuôn mặt nhăn nheo, chân tay gầy khẳng khiu. Ông đi lơm khơm, tay bưng một chiếc rổ, trong rổ đựng đầy những cặp nhắt, đũa bếp, đũa ăn, ống thổi lửa, thỉnh thoảng lại thêm mấy gùi lá sông. Nhà ông Trưởng Nhân ở tận thôn 4, cái thôn xa bên kia sông, cho nên muốn đi chợ, ông phải qua đò. Thời ấy, đò qua lại sông Thu giá 5 cắc một người, nhưng ông Trưởng Nhân thì được chủ đò cho miễn phí. Bước xuống đò, ông cầm ngay cái mo đài tắt nước, rồi cầm cây dầm trước, kiềm đò đứng yên cho khách lên. Khi đò chuyển bến, chủ đò chèo phía sau, ông Trưởng Nhân bơi phụ phía trước. Đò đến bến, ông kềm cho mọi người lên xong rồi mới lơm khơm bưng cửa hàng gọn ghẽ của mình lên sau rốt. Đến chợ, ông thường ngồi dưới gốc cây sầu đâu cách nhà tôi 10 thước. Chợ Bàn Thạch chia làm 4 khu: chợ thịt cá, chợ chiếu, chợ trái cây, chợ gạo nếp. Khi cao hứng, ông Trưởng Nhân bưng cái rổ hàng ngao du 4 phương, trước là để tìm khách mua, sau là để trốn thuế. Thuế hoa chi thời ấy là một miếng giấy nhỏ như con tem, mỏng lét, được nhân viên thuế quệt chút hồ, dán ngay lên nón của những người buôn bán trong chợ. Mức thuế hàng ngày của ông Trưởng Nhân là 5 cắc, nhưng ông vẫn thường năn nỉ. Cháu coi đó, qua có bán cái chi mô, hồi ba ngày mi hãy thu tao một lần mi hỉ. Ông Trưởng Nhân sợ giáng thuế đến nỗi dù trời nắng ông vẫn cứ không muốn đội nón, đem chiếc nón lót xuống đất ngồi luôn. Có lần trời tháng 6 nắng gắt, tôi nhắc ông Trưởng Nhân đội nón lên chứ. Ông dòm trước ngó sau rồi lại hạ giọng nói, đội làm chi mi, hắn thấy tàu đội nón, hắn lại gián thuế thì chết. Ông trưởng nhân là một nghệ sĩ bình dân, có tài nói về và nói dốc cực giỏi. Hãy đến chợ, ngồi xuống dưới bóng mát gốc sầu đâu xong là ông đem ra chiếc ống thổi lửa lớn nhất, rồi cầm hai chiếc đũa gõ vào ống, bắt nhịp nói về. Ngồi buồn nói chuyện láo thiên, hồi hôm họ rủ đi khiêng ông trời, ra đường thấy mũi đớp dơi, bò hung đám dỗ lại mời ông voi. Ở trong nhà nghe được tiếng hát đó là tôi chạy ra nói chuyện với ông trưởng nhân. Có hôm tôi tò mò nhìn ông vót lạc tre. Ông chỉ vót có 4 sợi, chút đi chút lại cho sợi lạc thật đẹp. Tôi hỏi, răng ông không vót nhiều mà vót có 4 sợi. Tàu phải bó lại cái đầu con chó, trưa ni tàu đánh hắn bể đôi cái sọ rồi. Răng ông đánh hắn. Tàu có ông bạn đến chơi, hắn sủa dai quá, biểu nín không nín. Tàu giận, giọng cho hắn cái dùi cui bể đôi cái sọ ra, đang nằm ở nhà. Chiều ni về, tao bó lại đầu cho hắn. Trưa hôm sau, ông trưởng nhân đi bán lại. Tôi hỏi, con chó của ông có sống không? Răng không, hắn đã ngoắt đuôi với ăn cơm được rồi. Có điều tiếng sủa của hắn hơi rè rè, chắc là do cái sọ chưa lành hẳn. Những chuyện nói dốc của ông trưởng nhân khiến tôi cảm thấy thú vị. Nhưng thú vị nhất có lẽ là lối tiếp thị của ông qua cách quảng cáo huênh hoang, khoác lác rất hấp dẫn khách hàng. Một bà lại hỏi, cái ống thổi lửa bao nhiêu tiền ông trưởng nhân? 1 đồng. Chi mắc rứa? Mắc chi mà mắc, hồi trưa tới giờ họ bán được mấy chục cái rồi. Loại ống này khỏi cần thổi, kêu vô là lửa đỏ liền hà. Còn gùi lá sông mi bao nhiêu? 1 đồng. Cũng mắc nữa, tôi trả ống thổi lửa với gùi lá sông 1.50 đồng đó. Lá sông của tôi còn tốt hơn thuốc bắc của ông Cửu Đình. Hôm tê, bà Hương Chư đau liệt giường liệt chiếu, hai tay tưởng đầu đã bắt chim chim, rứa mà tôi giọng cho hai gùi lá sông vô, hồi nãy cắp rổ đi chợ được rồi. Nhà bà Hương Chư ở ngay sau lưng nhà tôi. Rõ ràng, tôi đã thấy bà Hương Chư đi chợ nên càng tin lời ông trưởng nhân hơn. Cuối cùng thì ông trưởng nhân cũng bán cho khách chiếc ống thổi lửa và gùi lá. Ông quay lại hỏi tôi, mì thấy tàu quảng cáo có ngon không? Ví dụ cái cặp nhắc ni ai cũng chê là hắn mảnh quá. Mảnh răng được mà mảnh. Nấu thử cái nồi 10 cơm rồi cặp vô mà nhắc cho coi. Hiền đi tới Quế còn được. Nói thì ngon lành như vậy, nhưng tôi biết ông trưởng nhân không hề rõ Huế là chỗ nào. Nghe nói đi tới Huế phải tốn cả mấy chục đồng tiền xe. Số tiền ấy làm sao ông trưởng nhân có nổi. Mỗi ngày, ông trưởng nhân kiếm được khoảng 10 đồng, 5 đồng một ký gạo, 3 đồng tiền chợ. Ông cũng còn dư vài đồng. Mỗi tháng ông cũng có được 50-60 đồng dưỡng già. Còn tre, ông đốn tre nhà, khỏi phải đi mua. Có hôm tôi cầm một bó đũa mới của ông đưa lên mũi. Ông ơi, đũa của ông hôi quá. Mi không biết đó là tre ngâm. Đốn cây tre xong ngâm xuống nước 3 tháng, vớt lên làm nhà, đại bác bắn cũng không lũng. Bộ đũa này của tao ăn cơm qua hết 5 sửu, 5 thìn cũng còn y xì xì. Có hôm chợ vắng khách, ông trưởng nhân chỉ bán được 1 vài đồng bạc, buồn quá, ông xoay qua hát bội. Như ta đây, quê ngụ miền thôn 4, mổ tên gọi trưởng nhân, sống một mình chẳng có cháu con, chợ Bằng Thạch bán đồ thổi lửa. Đây thổi lửa ý, y ì thổi lửa. Có nhiều hôm trái gió trở trời, ông trưởng nhân đau, tôi cứ trông mãi, không thấy hình ảnh ông già ngồi dưới góc sầu đâu. Lòng chợt đâm ra buồn, rồi ông đi bán lại, tôi lần la đến. Ông ơi, nghe nói ông đau. Ừ, đau mà chẳng răng mô, tao giọng cho ba gùi lá là bưng rổ đi chợ như thường. Ông cười, cái mặt méo xẹo, môi dưới trễ ra, rồi ông cầm chiếc ống tre và đôi đũa. Hồi mô ăn quán ngũ đàn, đình trung miếu võ thiếp với chàng cũng sướng thân, lo chi sâu thuế hai phần. Phong cách hài hước, lối nói dốc và những câu vè của ông trưởng nhân đã thẩm thấu vào tâm hồn tôi lúc nào không biết. Tôi xa chợ Bằng Thạch, xa ông trưởng nhân từ trên 50 năm qua. Tôi nghe đồn rằng ông đã mất sau một cơn bệnh nặng. 50 năm sau, tôi trở về Bằng Thạch, muốn tìm mộ ông để thắp một cây nhang, nhưng hỏi thăm nơi chôn cất ông nhiều người không biết. Làng tôi ở hạ du sông Thu là cái rốn lũ trong mùa đông do ba dòng sông lớn tỉnh Quảng Nam đổ về. Làng tôi bão lụt liên miên, cát lở sông Bồi. Chuyện mất dấu tích một ngôi mộ cũng là chuyện bình thường. Tôi học ở đâu để trở thành một nhà văn hài hước? Có lẽ tôi phải trả lời, tôi học ở ông trưởng nhân. Trong tâm hồn tôi, ông trưởng nhân còn phong phú hơn cả một trường đại học. Những bài ông dạy tôi không ghi thành giáo trình, không được hệ thống hóa, nhưng dứt khoát là không có một trường đại học nào có được. Cuộc sống đang tiến lên hiện đại, nhưng bây giờ thì làm sao tìm cho ra được một nhân vật hài hước, hóm hỉnh và chân tài như ông trưởng nhân.